คุณทับไปก่อน
không phải là nói cái chân lý đạo Phật của riêng mỗi nước.
thì như vậy thiền Việt Nam không phải là tự người Việt Nam sáng tạo ra, mà gốc nguồn từ Đức Phật Thích Ca ở Ấn Độ truyền mãi đến Việt Nam. Như vậy thì khi đến Việt Nam trở thành thiền Việt Nam, đó là cái nét đặc thù để thích hợp với cái phong tục tập quán của đất nước Việt Nam. Mà nét đặc thù đó đương nhiên so với những nơi khác thì phải có khác, không thế nào như một được. Do đó mà mới có cái tên Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Trung Hoa v.v. Hay là thiền Việt Nam, thiền Trung Hoa, thiền Nhật Bản. Thì tôi không có thời giờ để mà so sánh hết, nhưng mà giờ tôi có thể nói đại khái cho quý vị thấy. Thiền xuất phát từ Đức Phật, từ Đức Phật ngày tọa thiền đi chỗ Bồ Đề được giác ngộ, đi truyền bá. Thì với ngài được giác ngộ là cái trọng tâm ở chỗ tọa thiền. Ngài tọa thiền đi chỗ Bồ Đề rồi giác ngộ. Nhưng mà sang Trung Hoa thì vị tổ đầu tiên đem thiền tông truyền vào Trung Hoa là tổ Đạt Bồ Đề Đạt Ma. Khi sang Trung Hoa thì ngài có tuyên bố mấy câu. Câu tuyên bố này có thể nói là cái chuẩn hàng để mà chúng ta nhìn vào thiền tông Trung Hoa cũng như Việt Nam. Thì câu tuyên bố nói rằng bất lập văn tự giáo ngoại việt truyền trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Thì nghe câu này chúng ta lấy làm lạ, bất lập văn tự tức là không có lập chữ nghĩa kinh sách, giáo ngoại việt truyền tức là truyền viên ngoài giáo lý, trực chỉ nhân tâm đi thẳng vào tâm người, kiến tánh thành Phật, nhận ra bản tánh, tu hành thành Phật. Như vậy thì cái trọng tâm của cái châm ngôn đó chúng ta thấy ở chỗ cuối cùng là trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Cho nên đến Mã Tổ đã nhất thì ngài chủ tiêu là tức tâm tức Phật, ngay cái tâm mình là Phật chứ không phải Phật ở đâu xa. Như vậy thì cái ý nghĩa thâm trầm của bốn câu đó nói như thế nào thì tôi tạm giải thích đơn giản để khỏi mất thời giờ. Trước hết thì chúng ta thấy rằng cái đường lối của Tổ Bồ Đề Đạt Ma là ngài không lấy kinh điển làm chủ đích, mà ngài lấy cái chỉ thẳng cho mọi người nhận ra bản thân mình, đó là trực chỉ. Khi mà trực chỉ được thì chúng ta sẽ thấy nó là một cái con đường rất là thẳng tắc, cho nên nó thiền là cái lối đốn ngộ, tức là cái ngộ rất nhanh đi thẳng. Thì nói như vậy chúng ta đừng hiểu lầm rằng nó đốn ngộ thì tu năm tháng bảy tháng là thành Phật, không phải vậy. Đốn ngộ nghĩa là chúng ta nhận rất là nhanh, nhưng mà trong nhà thiền gọi là đốn ngộ rồi chuyển tu, chứ không phải là đốn ngộ cái rồi xong hết. Hoặc ngược lại, chưa được đốn ngộ thì phải dùng cái câu là chuyển tu rồi đốn ngộ. Ngày trước mình tu từ từ đến cái phút giây cuối cùng chặt ngộ, đó là chuyển tu và đốn ngộ. Còn bây giờ nghe một câu của thiền sư nói mình nhận ra được cái mục đích cuối cùng thì đó là đốn ngộ. Nhưng mà tuy nhận ra được chứ còn phiền não tập khí lâu đời cái mình cũng còn đầy cả không cơ ngực, thành phải lâu ngày giải trừ nó mới hết. Cho nên nói tóm lại, đốn ngộ tiện tu, như vậy thì không có một cái lối nào mà gọi là năm tháng bảy tháng thành Phật, mà chỉ là chúng ta trước nhận được đạo lý rồi sau ứng dụng tu, hoặc là trước tu lần lần rồi sau nhận được đạo lý, nó hai cái khác nhau của nó thôi chứ không gì lạ hết. Như vậy thì đốn hay là tiện nó cũng là một gốc chứ không có hai. Bởi vì cái người tu thì chúng ta thấy có những người tu 5 năm, 10 năm bỗng dưng một hôm nào đó chợt ngộ thì đó gọi là tiệm tu, rồi đốn ngộ. Thì có những vị thiền sư đến, có thiền khách đến, chỉ cần nói một câu hoặc một hành động liền ngộ, đó là đốn ngộ. Rồi phải lên non với ảnh tu đôi 30 năm thì đó là đốn ngộ, rồi tiệm tu. Như vậy để chúng ta biết rằng dù cho tu tiện tu tốt cuối cùng cũng là gặp nhau chứ không có khác. Đạo Phật thì không có hai, nhưng mà cái trình độ, cái căn cơ sai biệt nó có khác, do đó mà mới phân chia đốn tiện vân vân. Đó là tôi nói tổng quát cho quý vị thấy rõ cái tinh thần đạo Phật. Thì từ Ấn Độ sang Trung Hoa, ngài Tổ Bồ Đề Đạt Ma chỉ ôm ấp có một điều là chỉ thẳng cho mọi người nhận ra bản thân mình, rồi từ đó tu hành sao sẽ được hoàn toàn giác ngộ. Cho nên cái người đầu tiên mà được Tổ Đạt Ma nhận làm đệ tử là ngài Thần Quang. Thì câu chuyện ở Thần Quang tôi nên kể một chút để cho quý vị thấy có phải là trực chỉ nhân tâm không. Khi ngài Thần Quang là một nhà thiền học ở Trung Hoa theo kinh điển, nghe Tổ Đạt Ma sang là vị tổ đủ đầy đủ cái quy đức để chỉ thẳng cái đạo lý thiền, đang ở tại chùa Thứ Lâm thì ngài tìm tới học. Nhưng mà tìm tới thấy Tổ Đạt Ma ngồi xây mặt vào đất không ngó ngàng tới, để tỏ cái tinh thần kính đạo, cho nên ngài đứng ở ngoài trời đêm tháng 11 âm lịch ở Trung Quốc miền Bắc, tức là cái mùa đông, mà ngài đứng ở ngoài trời cho đến trước xuống sáng ra nhận thấy, nhìn thấy tuyết lên tới đầu gối, ngài vẫn chắp tay một bề nhìn vào Tổ Đạt Ma, không nói không rằng mà cũng không có thay đổi nét mặt. Thì Tổ Đạt Ma nhìn thấy như vậy mới hỏi: ông đến đây cầu cái gì mà khổ hẳn như vậy? Thì ngài bạch rằng: bạch tổ, con đến đây để cầu pháp môn cam lộ, nói cái khác cầu cái phương pháp giải thoát giác ngộ. Thì Tổ Đạt Ma mới vỡ cái pháp giải thoát giác ngộ từ xưa chư Phật tu hành muốn đạt được thì trải qua bao nhiêu công phu, xả biết bao nhiêu thân mới có thể đạt được. Ngươi dùng trước khổ hạnh vậy, làm sao mà đủ sức để nhận cái pháp giải thoát đó? Thì nghe vợ thì ông liền đứng dậy đi vào nhà bếp, mượn cái dao ông chặt cái cánh tay đem ra dâng cho tổ: con xin dâng cái này để cầu cái pháp môn tâm lộ. Thì tổ thấy con người hy sinh như vậy cho nên tổ hứa nhận được cho ông theo ta được tu. Như câu chuyện đó đối với tôi thì không phải là Phật sinh, bởi vì thời vô lý một chút là chặt cái tay không ra máu ra, là cầm cái tay ra dân lên. Nếu mà chặt cái tay chắc nó biết đầy tràn làm sao mà đi, làm sao mà cầm cái tay đứng dây. Thì ông là cũng là câu chuyện để nói lên cái tinh thần cầu đạo phải hy sinh cái thân mình mới có thể cầu được. Chứ đừng có vì cái bản thân quý trọng bản thân quá thì không bao giờ cầu đạo được. Thì có thể cái ý nghĩa đó sẽ chính xác hơn, còn cái kia chỉ là một cái hình ảnh tự trưng thôi. Cho nên chúng ta lấy cái đó là thật thì có khi cũng hơi quá đáng. Thì từ cái ý quyết định đó mà Tổ Đạt Ma ngàn dặn làm Bồ Đề. Một thời gian sau, một hôm Tổ Huệ Khả Bạch Ngài Thành Quang khi được nhận là đệ tử thì đổi tên là Huệ Khả. Ngài Huệ Khả thì bạch và thượng tâm con tâm an và thượng dạy con pháp an tâm. Thì qua câu nói đó, tất cả quý vị thấy có giống chúng ta ngày nay không? Ngày Huệ Khả cũng như chúng ta ngồi lại thì tâm sẽ dạy, chạy tứ tung nơi nào, xứ nào mà cũng chạy tới hết. Như vậy thì nó an hay không? Nếu chạy là bất an, chạy là loạn động. Cho nên Ngài muốn tâm an, tức là làm sao tâm được an để tu hành. Nếu theo cái lối truyền giải thông thường ấy, thì chúng ta liền nói à, ngươi dùng cái pháp này, dùng pháp kia để trị nó. Như là trong cái thiền đối trị đó, tâm bất an thì dùng số tiết trị. Nhưng mà Tổ Đạt Ma không phải vậy. Ngài liền nhìn thẳng vào mặt Tổ Ngài Huệ Khả và bảo đem tâm ra ta an cho. Một câu nói bất ngờ, không ai mà dám nghĩ trước được. Đó, đem tâm ra ta an cho. Ngài Huệ Khả lại sửng sốt, lại quay lại tìm cái tâm bất an mình cho nó ở đâu mà Tổ có đem ra. Ngài nhìn, ngài tìm mãi không thấy nó đâu hết. Khi tìm không thấy nó, liền bạch hòa thượng, con tìm tâm không được. Tổ liền nói một câu rất là nhẹ, ta đã an tâm như rồi. Như vậy thì quý vị thấy an ở chỗ nào, dạy cái gì an. Bảo tìm người ta tìm không được, nói là con tìm tâm không được, mà tìm không được, và Ngài nói ta đã an tâm cho người rồi. Nhưng mà ngay như đó, Ngài Huệ Khả liền lãnh hội được một cái lối tu đi thẳng vào nhà thiền, đó là duy tướng cái tinh thần thiền tâm, trực chỉ nhân tâm. Quý vị nghe câu chuyện đó, chúng ta coi như là nửa thật nửa đùa, không có cái giá trị gì quan trọng. Nhưng mà tới người tu thiền nó lại là câu chuyện tối quan trọng. Chỗ nào mà trực chỉ nhân tâm? Bởi vì lâu nay chúng ta quen nghĩ cái suy nghĩ phân biệt tính toán hơn thua, cái đó là tâm của mình. Cho nên khi ngồi lại nó chạy nhảy tăng xanh, không có cách nào kềm chế nổi, gọi đó là bất an. Như vậy ngồi lại thì thấy nó tăng xanh, nhưng giờ trước mặt Tổ, Tổ bảo đem tâm ra ta an cho, liền xoay lại tìm ra cái tâm đó ở đâu. Nhìn tìm nó mất tâm mất dạng. Khi nó mất tâm mất dạng thì tức là không thấy, không có. Ở không có thì bạch với Ngài, Ngài nói ta đã an tâm cho kỳ rồi. Thì quý vị thấy có an chưa? giờ quý vị thấy có pháp gì giải thôi. Như vậy thì cái mà chúng ta cho là tâm đó, nó chỉ là cái bóng dáng của sáu trần, chứ không phải là một pháp thật. Nhưng mà chúng ta theo nó thì nó dẫn đến tạo nghiệp. Còn nếu mình biết quay lại nhìn nó thì nó tan hết. Nhìn nó là nó tan. Mà nó tan hết thì tất nhiên là án đấu. Như vậy không phải ngồi thiền để kềm chế cho nó được định, mà chỉ cần nhìn lại cái tâm năng sanh đó nó thế nào thì tự nó tan hoang, thì đó là an tâm. Như vậy thì nó mất rồi không an là gì? Như vậy thì chúng ta mới thấy cái tâm mà lâu nay chúng ta nói hạt tâm mình đó chỉ là cái bóng, khi tìm nó là nó không còn, mà nó say sử, nó lôi kéo chúng ta chạy ngược chạy xuôi, tạo bao nhiêu cái nghiệp cũng chính vì nó. Bởi vậy nên sau này ngài Khư Không ngài mới nói cái câu là thể không mà thật sự, cái thể của cái tâm đó là không là rỗng, nhưng mà theo nó thì thành sự, cứ thành việc. Tôi nói ví dụ như cái suy nghĩ của chúng ta hiện giờ tìm lại nó thì nó mất, mất thì tức là nó không thiệt. Nhưng mà khi nó khởi, khởi nghĩ, nếu chúng ta theo nó là có việc. Ví dụ bây giờ mình thấy cái món đồ quý của người ta để trên bàn, người ta mắc làm gì đó nó lên, không để ý tới cho mình giấy cái nghiệp tham, rồi lén ăn cắp cái món đồ này. Thì giấy chuyện tham á, nếu nghe cái nghiệp tham mà mình quán lại nó thì nó tan. Còn nếu giấy chuyện tham mà khởi cái nghiệp rồi cái nghĩ à, lấy mấy em vừa bước tới, thành chân bước tới, tài vừa là lấy vỏ túi, thì thấy người ta hay được, người ta liền bắt tại trần rồi bị ở tù. Thì như vậy cái niệm đầu là cái thể là không, nhưng mà mình theo nó một chút thì cái gì thì sạch thành ra một tội lỗi trộm cắp rồi phải ở tù đó. Cho nên cái thể tâm và thành sự như vậy, cho nên biết được nó không có thật. Thì cái nào nó nghĩ tốt, nghĩ hay, có thể mình theo nó để tạo việc làm. Còn cái nghĩ nào xấu, dở thì mình phải buông nó, đừng có theo thì không có tạo việc án. Còn theo nó thì nó lôi mình, rồi tạo đủ thứ tội lỗi. Còn mình đến chỗ cuối cùng thì lại khác. Thì ở sau tôi sẽ nói. Như vậy quý vị nhìn lại cái thiền từ tổ Đạt Na truyền sang cho tổ Huệ Khả, tức là tổ thứ hai ở Trung Quốc, có văn tự gì, có kinh điển gì, chẳng qua là chỉ thẳng cái tâm mà lâu nay ngài Huệ Khả chấp là tâm mình đó, nhìn lại nó, tìm lại nó coi có thiệt hay không, tìm biết rằng nó không thiệt thì từ đó về sau không theo nó nữa. Mà không theo nó nữa thì cái tâm hư dối nó đã lặng, thì cái thể chân thật cái hiện tiền chứ không có gì lạ hết. Cho nên tôi thường ví dụ, tôi nói như đêm trầm mặt trăng sáng ở trên hư không, nhưng vì đá mây mù nó phủ che, muốn thấy mặt trăng sáng thì trước tiên chúng ta phải chờ cho đá mây mù tan. Mây mù tan thì mặt trăng sáng nó tự hiện. Trong khi đang mây mù có mặt trăng sáng hay không? Mặt trăng cũng hiện tiền, không có mất, nhưng vì mây che cho nên nó khuất à, mây che cho nên nó khuất. Chừng mây tan thì nó hiện, đó chúng ta cũng vậy, Phật nói ai cũng có cái tánh Phật, tánh giác, nhưng vì cái vọng tưởng, cái tâm lăng xăng đó, nó cứ nó liên tục, nó che khuất cái chân thật đi. Bây giờ muốn cho cái chân thật hiện ra, thì cái lăng xăng đó phải dừng, phải lặng xuống, thì cái chân thật hiện ra. Như vậy thiền nó không có phải cái gì quyền quý hết, mà nó là một môn khoa học của tâm linh, thực tế như vậy, chứ không phải cái gì lạ hết. Như vậy thì chúng ta thấy rằng chúng ta tu thiền không phải cầu mong một cái gì xa lạ, mà chỉ là dọn dẹp cho cái niệm lăng xăng nó tan biến, thì cái chân thật nó hiện tiền. Mà cái chân thật đó gọi là Phật tánh hay là bát lai diệu thuật cái gì. Như vậy thì có phải là tổ đạt ma trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật không? Thấy được cái mặt thật của nó gọi là kiến tánh, nhờ lặng được cái tâm lăng xăng vọng tưởng thì cái chân tánh nó hiện ra, đó là kiến tánh. Mà kiến tánh đó thì nhân với thành Phật. Có nhiều người nghe hai chữ kiến tánh thành Phật cái hiểu lầm, nhớ chỉ là kiến tánh đó là thành Phật liền, chứ không phải gì đâu. Kiến tánh là Phật nhân, nhưng mà muốn thành Phật quả thì dẹp hết phiền não, hết tất cả Phật kiến rồi mới thành Phật, chứ không phải là kiến tánh là thành Phật liền. Cho nên rất nhiều thiền sư ngộ đạo kiến tánh mà chưa phải là Phật, mà gọi là tổ thôi, chưa phải là Phật, vì cái đặc ký chưa sạch. Hiểu như vậy thì chúng ta mới thấy cái đường lối tu thiền nó là cái đường lối thẳng tắc để chúng ta nhận trước, hiểu trước rồi ứng dụng tu sau, chứ không phải hiểu là rồi đừng có làm cái điều đó. Cho nên cái người học Phật, tu Phật, nhất là tu thiền thì phải biết rõ ràng cái gì là cái pháp đốn ngộ với chư tổ truyền dạy. Thì qua cái điều đó quý vị thấy tổ Huệ Khả ngài có phải mất nhiều thời giờ mới ngộ được nơi mình có cái chân thật sau khi cái hư giả nó tan, có phải mất nhiều thời giờ không? Không có, không mất nhiều thời giờ mà rất là đơn giản. Vì vậy mà ngài từ đó ngài biết rằng cái hư dối, cái niệm hư dối đó chúng ta không theo thì tự nó tan, tự nó mất. Ngài như vậy mà tiến tu cho tới một thời gian, một hôm nọ ngài bạch với tổ Đạt Ma, bạch hòa thượng, con giết bạc hết các duyên. Thì tổ Đạt Ma hỏi bảo rằng phải tìm nơi nào không? Ngày xưa nó rõ ràng được biết mà là sao nơi mà không được. Thì tổ Đạt Ma nói đấy, chỗ đó là chư Phật đã chứng, ta đã chứng và ngươi cũng đã chứng. Như vậy thì nó rõ ràng hết sức là giảng đơn, đó gọi là ấn chứng. Chuyện không ấn ở chỗ đó, vậy sau này ta lợi dụng cái điểm chuyện không ấn rồi làm tùng lưng lên và việc chuyện này chuyện kia. Chuyện không ấn là cái chỗ người học trò thấy đồng với cái thấy của thầy, đồng với cái thấy của chư Phật, đó gọi là ấn chứng. Như vậy thì từ cái gốc ở Ấn Độ truyền sang Trung Hoa, bây giờ đây truyền mãi tới Việt Nam, thì quý vị thấy có những cái nét nó rất là đặc biệt. Như vậy ở Ấn Độ ngài Đạt Ma truyền tâm ấn hay là chỉ dạy thiền cho ngài Huệ Khả, không có dùng cái hét, không có dùng cái đánh. Nhưng mà quan sang Trung Hoa đến đời đường thì sao? Thì các vị như ngày Lâm Tế, ai đã hỏi thế nào là Phật cũng hét trầm tiếng, hỏi thế nào là đạo cũng hét trầm tiếng. Rồi còn ngày Đức Sơn hỏi thế nào là Phật đập cho ba gậy, hỏi thế nào là Pháp đập cho ba gậy. Như vậy thì cái hét, cái đánh đó có phải là cái đặc thù của Trung Hoa hay không? nhưng mà các cái đánh đó nó có sai với cái bản ý chủ yếu của nhà thiền hay không? Đó là vấn đề. Là tôi thì thực ra nếu mà mình giảng nói mà không có đầu đuôi rút gọn thì cái người nghe khó lãnh hội được, buộc chúng tôi phải nói cho có đầu đuôi rút gọn một chút. Thì như vậy tôi nói như ngày Hoàng Bá là để là thầy của ngài Lâm Tế, mà tông Lâm Tế hiện giờ ở Việt Nam chúng ta chiêu tổ đều chỉ là hưởng hết. Như vậy thì cái thiền Lâm Tế rất là mạnh, truyền bá rộng và rất dài, cả đến hiện nay là cả ngàn năm. Như vậy thì ngài ngộ bằng cách nào mà ngài chịu lâu dài như vậy? Thì đây cái câu chuyện hết sức là đơn giản. Ngài là một vị thiền sư tu học rất là cẩn mật. Sao nghe thiền sư Hoàng Bá, tức là thiền sư Hy Vọng ở nước Hoàng Bá đang truyền dạy thiền tông, ngài đến đó ngài tu học. Khi vào thân chúng thời gian dài mà ngài không thưa hỏi câu nào hết, cho nên vị chủ tọa là ngài Đạo Huynh ngài mới bảo: sao sư huynh không có hỏi gì bà thượng hết vậy? Thì ông trả lời: tôi không biết cái gì để hỏi. Nó lên hỏi câu hệ lý luật pháp là thế nào thì bà thượng giải cho. Ông liền gật đầu: được, để tôi đi hỏi. Liền y hậu đàng hoàng lên chứng trước tổ bạch hòa thượng: thế nào là đại ý Phật pháp? Ngài Hoàng Bá cầm gậy đập cho ba gậy, đuổi xuống. Đuổi xuống là thắc mắc không hiểu câu hỏi đó là sao mà biết đo. Rồi thời gian lặng lẽ chờ thì ông đạo huynh suối huynh là phải nữa đi. Thì ông kia ý thảo lại hỏi: bạch hòa thượng, thế nào là đại ý Phật pháp? Được tập ba ngày nữa đôi xuống. Thì như vậy hai lần hỏi ăn được sáu ngày mà không hiểu, không có một lần nhà. Thì ngày buồn tâm rồi, ngày muốn khối tâm rồi, nhưng mà rồi cũng đáng nín ná thời gian. Thì ông thủ tọa ông sướng quân sinh hỏi lần nữa đi. Thì ngày cũng đáp y lên hỏi, vừa lên hỏi thế nào là đại ý Phật pháp, chưa biết đâu liền bị ăn ba gậy nữa. Như vậy thì ba lần hóa bị chín gậy mà không được lời giảng. Thì quý vị thấy chúng ta còn can đảm nào ở đó tu ở đó học? Cho nên là ngày trở xuống ngày khóc, khóc cái ngày cố gói đi trình với ông chủ tọa: thôi giờ tôi đi, chắc tôi có duyên ở đây. Nghĩa là ba lần hỏi và ba lần ăn đòn, không biết là sao. Thì ông thủ tọa nói: được, bây giờ trước khi chúng đi á, lên trình và thượng là phải đi. Thì khi hành lý xong xuôi thì ngài sẽ tạm đi lên trình và thượng. Bạch và thượng: con không có nhân viên ở đây, con xin đi nơi khác. Thì ngài bà má bảo: ông đừng đi đâu khác, đi qua chỗ ông đại phu á, ông sẽ dạy cho ông. Rồi khi ngày vãi chánh đức tức là thiền sư tu vân đang ở núi đại phu, cái bệnh thường thường lấy cái núi ở từng người, thì ngài ôm quá đi qua đó, đi tới nơi gặp ngài thiền sư đại phu. Đại phu hỏi: cái người ở đâu đến? Nó dạ: con ở chỗ Hoàng Bá đến. Nó: Hoàng Bá đã dạy cái gì cho ngươi? Bảo rằng: người con lên hỏi thế nào là đại ý Phật pháp, liền bị đánh ba gậy. Phải ba là đều bị đánh ba gậy rồi đuổi xuống, không dạy một lời. Con nghĩ không biết con có lỗi hay không có lỗi. Vừa nói có lỗi không có lỗi, ngài Hoàng Bá liền nói, ngài đại phu liền nói: Hoàng Bá thật là tâm lão bà, thương ông đáng kể, chỉ tạo phục cho ông mà ông còn thấy có lỗi. vừa đã thấy có lỗi không bảo cái ngộ liền. À như vậy thì Phật pháp còn quá ít. Ngài đại chúng nắm đứng rồi hả? Khi nãy ông nói có lỗi không bảo thì đã thấy cái gì? Ông nói Phật pháp còn quá ít. Thì nghe đó ông nói không nói lời nào. Ông thoai như không ngài đại chúng ba thoại. Phật ba thoại rồi thì đại chúng xô ra hết. Thầy như là má, người bản sao có, không phải thầy như. Như vậy là ông ngộ cái gì? Quý vị thấy cái lời ngộ chưa? Bởi chúng ta không thấu hiểu, đọc sách thì mình thấy như là các ngài đánh võ đài. Người ngài đánh người kia, người kia khoan người đó, mà không biết đạo lý ở chỗ nào. Đó là cái đặc thù của chúng tôi. Ở đây, đại ý Phật pháp tức là cái trọng tâm của Phật pháp là cái chỗ không còn có cái nghĩ hai bên, vừa với cái nghĩ hai bên là mất cái đại ý Phật pháp. Cho nên nếu mà đại ý Phật pháp là gì, mình giải cái này cái kia là hai bên chỉ đến hòa nghệ đó là chỉ cái chỗ tổng cùng không có một niệm nghĩ, chỗ đó là đại lý Phật pháp. Vì vậy mà đánh và không nói, cho nên dồn tới chỗ biến hết, nghĩa là đáo để rồi, đau khổ vô cùng rồi, thì tới cái kia, cái kia gỡ lại. Phải chứ? Ông thấy cái gì mà ông nói rằng có lỗi khi nãy nói có lỗi không lỗi, bây giờ thấy cái gì mà nói đạo lý và quá rất ít, thì như vậy chỗ có lỗi không lỗi là hai bên, vừa thấy có lỗi không lỗi là bệnh. Cho nên mới nói rằng hoàng bá là tâm lỗi bà, vì ông chỉ tội cùng mà ông còn thấy có lỗi không lỗi. Hai cái chữ có lỗi không lỗi đó là chi thẳng cho ông rồi. Ông liền nhận ngà như vậy thì vừa có cái điều thứ hai, thứ nhất thứ hai đó là trái với cái đại ý Phật pháp. Như vậy Phật pháp rất là đơn giản, không có cái gì mà mù mịt quên co, chỉ là dứt cái niệm, không còn một niệm hai niệm nữa thì đúng là đại ý Phật pháp là chỗ tận cùng. Cảm nhận được cái đó cho nên đã nhận ra cái đó rồi thì nhà đại ngu hỏi ông thấy cái gì mà nói rằng Phật pháp hoàn bá nhất ít, thì nếu lúc đó nó còn ngộ đạo rồi thì cũng còn có hai, có ngộ và mê rõ ràng, cho nên chỉ còn thoai ba thoai trả lời chi tiết. Thoai ba thoai đó thì cái chỗ đó là cái chỗ chân thật, bên kia ăn ba gậy mỗi lần về đây thoai ba thoai đó là khổ. Như vậy thì quý vị mới thấy cái tôi gọi là cái dư phục của các thiền sư quá kỳ đặc, người thường không bao giờ biết được. Nên đọc tới đó thì chúng ta ngẩn ngơ không biết làm sao mà hiểu, nhưng mà thấy rồi mình mới thấy cái trọng tâm của Phật pháp từ Ấn Độ đến Trung Hoa đến Việt Nam nó không có hai, mà vừa có niệm tức là có sự che đậy cái chính giác rồi, không còn niệm là tánh giác lào lào không cái gì hết, mà tánh giác đó là Phật. Như vậy thì muốn tìm Phật tìm ở đâu? Tức là chỉ cần cái niệm lăng xăng nó lặng, cũng như đêm trầm muốn thấy trăng mà mây mù mịt, bây giờ làm sao thấy? Chỉ chờ mây tan liền thấy, không cách nào khác hơn. Đó là cái trọng tâm của Phật pháp. Như vậy thì cái chỗ dạy của ngài Hoàng Bác với chỗ dạy của Tổ Đạt Ma nó có khác nhau không? Phương tiện thì rất khác, bởi vì dùng lời nói đem tâm hồn ta hết cho. Còn bên này thì tập cái phẩm nói. Quý vị thấy như vậy có phải là đặc thù chưa? Đặc thù của thiền Ấn Độ. Ấn Độ thì dùng ngôn ngữ để mà giáo hóa, đến Trung Hoa thì dùng cái viết cái đất để mà giáo hóa. Mà người nào nhận được cái đó thì đời đời nó quên, thì đánh đau quá mà làm sao quên được. Đó là cái kỳ đặc của thiền Trung Hoa. Như vậy thì chúng ta hiểu đại khái ở Ấn Độ, ở Trung Hoa rồi. Bây giờ tới thiền Việt Nam. Việt Nam thì thế nào? Đây hơi dẫn từ từ. Nói về Việt Nam thì chúng ta không thể nói ngay một lúc nào, mà chúng ta phải nhìn từ đầu đến cuối. Phật giáo truyền vào Việt Nam tuy sử không có ghi rõ đến lúc nào, song chúng ta được biết từ cuối thế kỷ thứ hai, đầu thế kỷ thứ ba thì có những thiền sư Việt Nam ở tại Việt Nam tu hành và có biết được cái đường lối tu qua kinh điển như ngày Can Tăng Hội, ngày Chi Cương Lương v.v. Những gì đó đã dịch kinh sách và xuất bản hay là in ra từ cái đầu thế kỷ thứ hai đến thế kỷ thứ ba. Mà nếu đạo Phật chưa có mới truyền vào thì làm gì có người tu tăng sĩ ở Việt Nam và nghiên dịch tự kinh, thì đương nhiên là chúng ta thấy có thể trước đó một hoặc hai thế kỷ Phật giáo đã vào Việt Nam rồi. Như vậy thì Phật giáo vào Việt Nam đến nay nó gần mốt 20 thế kỷ, thì như vậy đạo Phật có thể nói là một cái tôn giáo gắn liền với cái dân tộc Việt Nam từ thủy chí chung. Nhưng mà tới thiền tâm thiền vào Việt Nam là lúc nào là tôi quên, là khi mà ngài Khang Tăng Hội, ngài Chi Cư Lương giảng dạy cho người ta tu á, thì các ngài dạy thiền phần lớn là thiền lục diệu pháp môn, tức là thiền sổ tức, tùy tức, chỉ quán hoàn tịnh, đó là lục diệu pháp môn. Do kinh Phật trong kinh A Hàm dạy, ngài dịch ra để chỉ dạy cho những người tu. Kinh dạy như vậy thì từ buổi đầu người Việt Nam theo đạo Phật đã tu thiền, mà thiền đó là thiền ở trong kinh, các cái kinh A Hàm, đó là cái thiền đối trị. Mãi đến đến thế kỷ thứ sáu, đầu thứ sáu, tức là cuối thế kỷ thứ sáu, tức là 580, thì có ngài Tỳ Ni Gia Tu Chi người Ấn Độ sang Việt Nam. Ngài Tỳ Ni Gia Tu Chi bản thân ngài ở Ấn Độ mà chưa có ngộ lý thiền, sau ngày sang Trung Hoa gặp Tổ Tăng Sáng thì Tổ chỉ dạy ngài liền ngộ được cái lý thiền. Tổ bảo qua Phương Nam giáo hóa thì ngài ơi đi sang Phương Nam, tức là sang Việt Nam chúng ta ở giáo hóa. Năm 580 thì ngài ở tại chùa Dâu bây giờ đó để mà truyền bá. Cho nên sau trước sau chùa Dâu, tức là thành chánh điện mà ở trên Phật rồi, ở phía sau dưới đó, có tượng ngài Tỳ Ni Gia Tu Chi là cái người truyền thiền tâm đầu tiên từ Ấn Độ sang. Tổ Tăng Sáng ngài có làm một cái bài minh gọi là tính tâm minh. Tính là tin, tâm là cái tâm của mình, minh là ghi lại những cái lời chỉ thẳng về tâm của mình. mà bà tiền già tôi chỉ nhớ hai câu đầu thì hai câu cuối thôi. Hai câu đầu là chí đạo vô nan duy hiền giản cảnh, đó là chỗ tàu cùng của đạo, không có khó mà khó khăn trở ngại vì chúng ta có cái tâm phân biệt chọn lựa, khởi tâm phân biệt chọn lựa đó là có cái chí đạo. Rồi hai câu kết thúc tính tâm bất nhị, bất nhị tính tâm, người nào mà tin được cái tâm mình thì không còn ở hai niệm, có hai niệm là chưa tin được tâm, nghĩa là thấy có hai là chưa tin được tâm, không còn hai thì mới là tin được tâm. Thì như vậy thì quý vị thấy, nghĩa là từ tổ Đạt Ma đến tổ Huệ Cả, rồi sau đó là tổ Tam Thái, đều nói cái chỗ không hai. Thì tới sau cùng, sau tới ngày Lâm Tế được truyền bá cũng là cái chỗ không hai đó. Sau này tức là tới thế kỷ thứ 9, đầu thế kỷ thứ 9, có thiền sư Vô Ngôn Thông người qua sang Việt Nam truyền thiền. Mà ngài Vô Ngôn Thông là đệ tử của tổ Bát Truyện ở Trung Quốc. Ngài nhân nghe một câu tổ Bát Truyện nói mà ngài truyền ngộ đạo, rồi sau này sang Trung Hoa, rồi sang Việt Nam. Trong buổi mà chư tăng tham vấn thì tổ Bát Truyện nói câu này: tâm địa lực không, tuệ nghiệp tự chiếu. Cái đất tâm mà nếu trống thì mặt trời chiếu tuệ tự sáng. Thì câu đó quý vị thấy có khác với mấy chỗ kia không? Đất tâm mà nó trống, trống cái gì? Nó trống cái suy nghĩ, phân biệt, tính toán của nó đó. Nó trống rồi thì mặt trời chiếu tuệ tự sáng. Thì nó rõ cái ban ngày, không có cái gì gọi là ngờ vực hết. À, do đó này ngộ, thì sau khi ngộ rồi, thời gian đến năm 580 thì sang Việt Nam ở tại chùa Kiến Sơn ở Bắc Ninh bây giờ đó, ở tại chùa Kiến Sơn ở làng Phù Đổng, mà bây giờ chúng ta còn thấy cái chùa bên ấy. Thì như vậy vị truyền hiền thứ nhất là ngài Tỳ Ni Na Lu Chi, vị thứ hai là ngài Vô Ngôn Thông. Mà ngài Vô Ngôn Thông là đệ tử của tổ Hoàng Bá, mà tổ Hoàng Bá là đệ tử của Mã Tổ Đạo Nhất, Mã Tổ Đạo Nhất là đệ tử của ngài Nam Nhạc Hoài Nhựa, ngài Nam Nhạc Hoài Nhựa là đệ tử của tổ Huệ Năng. Như vậy thì ở kia ngài Tỳ Ni Na Lu Chi là học trò của tổ Tam Thái, là tổ thứ ba, còn ngài Vô Ngôn Thông là học cháu ba đời của tổ Huệ Năng, là tổ thứ sáu. Như vậy thì thiền tâm đã truyền vào Việt Nam từ đó, và cho đến thời lý thì có được một phái nữa là phái Thảo Đường, nhưng phái này chỉ có các ông vua tu thôi, chứ còn không có truyền bá rộng trong dân gian, cho nên tôi không có quan trọng, không có kể. Đó là cái thiền tâm đã truyền sang Việt Nam bắt đầu từ ngày Tỳ Ni Na Lu Chi vào thế kỷ thứ 6 và đến thế kỷ thứ 9, tức là 820 đầu thế kỷ thứ 9 thì có thiền sư Vô Ngôn Thông truyền sang nữa. Và mãi cho tới bây giờ, tức là tới thế kỷ thứ 19, thiền tâm vẫn còn có cái ảnh hưởng lớn. Chỉ từ thế kỷ đầu thế kỷ 20 đến giờ thì mới bị xuất lắm. Thì như vậy đó là cái hệ truyền thiền tâm. Bây giờ đến nói đến cái thiền tâm Việt Nam thì tôi mới đặt cái hệ nào làm chính. Tuy rằng hai vị đó, thuyền thuyền vào Việt Nam thì tự nhiên người Việt Nam tu thì đó là thuyền Việt Nam, nhưng mà cái người chủ xứ đem sang Việt Nam truyền đó, một là người Ấn, hai là người Hoa, là tổ. Tổ thì Di La Tư Chi là người Ấn, tổ Vô Lương Thông là người Hoa. Cho đến thế kỷ thứ 13, ngài Trần Nhân Tông, tức là vua Trần Nhân Tông, sau khi đi tu rồi mới lập ra một cái hệ phái thiền, phải là thiền Trúc Lâm Yên Tử mà ngài đã sơ tổ. Như vậy thì đến thế kỷ 13 mới có hệ phái thiền do người Việt Nam đứng ra lãnh đạo. Như vậy thì nói thiền Việt Nam chúng ta phải đặt ở đâu? Thì tất nhiên chúng ta phải nhìn thẳng vào cái đề trần. Đề trần mà quan trọng nhất là vua Trần Nhân Tông sau khi đi tu lập thành cái hệ phái thiền. Như vậy thì cái hệ phái thiền Việt Nam này xuất phát từ đâu? Tức là từ cái kinh ba của thiền Thì Như Lâm Đa Lưu Chi, của thiền Vô Ngôn Thông, của thiền Thảo Đường, gom lại lấy cái kinh ba đó để chuyển thành cái thiền Việt Nam. Đó là phái thiền Trúc Lâm Yên Tử. Như vậy thì để quý vị thấy cái chỗ chúng tôi trình bày nó có cái trước sau rõ ràng như vậy, để chúng ta khỏi có nghi ngờ, tưởng lầm rằng, chắc rằng ngài Trần Nhân Tông sau khi đi tu rồi tự ý lập ra một pháp, không phải. Nó là cái hệ thống trước, nhưng mà đến đây muốn chuyển quá để phù hợp với cái tinh thần Việt Nam hơn, cho nên thành lập một pháp thiền đánh cắp Việt Nam, nhưng mà cái gốc thì cũng là không hai. Như vậy thì từ thế kỷ thứ 13 về sau ở Việt Nam mới có cái thiền tông mà người Việt Nam làm sơ tổ, tức là ngài Trần Nhân Tông. Như vậy thì nói tới thiền Việt Nam, ở chúng là chú trọng đến thiền đời Trần. Vì vậy mà đây tôi đi thẳng vào thiền đời Trần. Nhưng mà nói tới thiền đời Trần thì tự nhiên chúng ta phải thấy vua Trần Nhân Tông không phải bỗng nhiên mà ngài hiểu được thiền rồi ngài lập ra một thể pháp, mà ngài phải học, phải tu với ai. Đó là cái điều tôi sẽ từng tự trình bày cho quý vị thấy. Thì sang đời Trần thì những ông vua đầu là vua Trần Thái Tông, tức là ngài đã có mặt ở trên đất nước này từ năm 1218 đến năm 1277. Ngài do cái hoàn cảnh đặc biệt cho nên ngài không bằng lòng ở ngay vàng, ngài trốn lên núi Yên Tử, ngài xin tu. Khi đó ngài đã lên ngôi rồi làm ông vua mà bỏ ngai vàng trốn lên núi tu, thì cái điều đó chúng ta nếu mà suy lý thì nó có nhiều lối bên to. Thôi bây giờ mình chỉ biết là ông vua bỏ trốn lên núi tu thôi, nhưng mà lên núi gặp quốc sư Phù Vân, tức là thiền sư Viên Chính, thì ngài hỏi nhà vua, hỏi bệ hạ lên núi để cầu cái gì, thì nhà vua thưa rằng con lên núi chỉ cầu là Phật chứ không cầu cái gì hết. Thì ngài Viên Chính mới nói Phật không phải ở núi, không phải ở rừng, mà Phật ở ngay nơi tâm ông. Nếu tâm ông không có những cái niệm lăng xăng thì đó là không Phật rồi. Như vậy thì tiền sư Vi Chính là chỉ thẳng tâm mình là Phật chứ không có nên tìm Phật ra sao. nhân đó nhà vua dừng lại một thời gian, đến khi mà ông Trần Thủ Độ ông dẫn hết triều đình lên nài nỉ nhà vua về, thì nhà vua đối lý với bà Bạch Viên Quốc Sư: bây giờ dân triều đình rước tôi về, rước cảm về, xin hòa thượng chỉ dạy. Thì ngài mới nói rằng làm đến quân vương, nếu dân chúng nó muốn bệ hạ về thì bệ hạ phải về, vì đó là cái bổn phận ngài phải làm theo lòng mong muốn của dân chứ không phải riêng ngài được. Giờ dân chúng muốn nước ngài thì xin ngài phải về, nhưng khi về rồi nhớ xem kinh điển đừng bỏ quên. Thì nhà vua trở về, khi trở về rồi thì lo việc nước chống lại xong, rồi tới khi đánh đổi ngài đọc kinh, thì trong đó có kể lại ngài đọc kinh Kim Cang sẽ đi câu ưng vô sở trụ cho sanh trì tâm, cái ngày để cái xuống ngày nghiền cảm chút cái ngày phát ngộ, thì ngộ được cái lý ưng vô sở trụ sanh trì tâm, ngộ là ngày thích quá, ngày vui mừng, ngày viết thành một quyển để ra là Thiền Tâm Chỉ Nam. Mà quyển sách đó hiện nay thì chỉ còn lại bài tựa chứ không còn nguyên quyển. Bài tựa đó chúng tôi đã có được dịch. Như vậy ngài ngộ được từ Kinh Kim Cang khi cao tinh vô sở trụ cái sanh trì tâm, thì cái chấm như Lục Tổ, còn Lục Tổ cũng ngộ Kinh Kim Cang khi Ngũ Tổ giảng tới cái câu tinh vô sở trụ cái sanh trì tâm, ngài la lên: đâu ngờ tâm mình xưa nay thanh tịnh, đâu ngờ tâm mình vốn không thanh diệt được mình. Nhưng mà cái ngộ của Lục Tổ với cái ngộ của vua Trần Thái Tông theo cái nhìn của tôi có khác, cùng một câu đó thì cái ngộ có khác. Bên kia Lục Tổ ngộ là hoàn toàn chuyện ngộ cho nên mới la lên, còn bữa nay thì vua Trần Thái Tông ngộ gọi là giải ngộ cho nên vui mừng rồi viết ra hơn. Cái ngộ mà giải ngộ thì nó còn yếu, còn cái ngộ mà chia ngộ thì ngay cái đó ngộ rồi thì không bao giờ quên được. Đó là hai cái ngộ khác nhau ở chỗ đó. Thì như vậy từ vua Trần Thái Tông ngài đã có cái tâm tu thiền rồi, rồi ngài mới dạy lại con là Trần Thánh Tông. Như vậy thì đến vua Trần Thánh Tông là một ông vua mà chúng ta thấy không có đi tu, nhưng cái chỗ ngộ của ngài cũng rất là rõ ràng. Bởi vì khi ngài đọc cái quyển lục của ngài Đại Huệ ở bên Trung Quốc, ngài liền ngộ. Sau này ngài có làm bài kệ tự tầm quán giác nhập thiền lưu, đã mã phản quy một mại cầu, nhận đắc bản lai chân diện mục, đáo đầu hà xứ bất thương hương. Nghĩa là bài kệ, bài kệ này đọc quý vị thấy tự tầm quán giác nhập thiền lưu, tức là khi còn để hai chõm ông đã bước vào cửa thiền rồi. Nghĩa là một ông hoàng tử còn để chấp đã hiểu được thiền, đã mã toán nguy một mảnh cầu, nghĩa là cái dùi ngói hay là đập ngói dùi mai chùa một mảnh cầu, tức là chế cầu bên ngoài nó tóm lại thì sự quán toán hay là sự làm vô ích, đừng có mong cầu chuyện ở bên ngoài, mà phải sao nhận ra bản lai chân địa ngục, mình phải nhận ra được cái chân địa ngục xưa nay của chính mình. Đáo đầu hà xứ bất cư hương, nghĩa là đến chỗ cuối cùng nơi nào là chẳng thôi thôi, thôi thôi tức là không còn, không có, có cái niệm, có cái ý lăn tăn nữa, thì đó là sống được cái bản lai chân địa ngục của mình. Như vậy thì ông vua đã hiểu được đạo và thâm nhập được lý thiền. Cho nên khi hoàng hậu mất ngày làm tuần, trong buổi tuần đó mời các vị thiền sư tới để dự. Khi dự bữa trai xong, ngài liền đưa giấy cho các vị thiền sư trình kiến giải của mình. Thì khi đưa tới một thiền sư cư sĩ là Tuệ Trung Thượng Sĩ, Tuệ Trung Thượng Sĩ cầm giấy cái liền ghi lên một cái đoạn bốn câu như thế này: kiến giải trình kiến giải tệ niết một tác quái, niết một tác quái dĩ minh minh thường tự tại. Khi đưa ngài đọc, ngài đặt lại về lưng, ngài liền viết lên: minh minh thường tự tại diệt niết một tác quái, kiến quá bất kiến quá, kỳ quá cách tự hòa. Hai cái bài kệ của một người anh vợ và một người anh rể trao đổi qua lại, chúng ta mới thấy cái tinh thần hiểu thiền ngộ thiền của các ngài rất là thâm sâu. Đây câu của Tuệ Trung Thượng Sĩ: kiến giải trình kiến giải, tức là đưa giấy mở viết tình kệ tức là tình kiến giải của mình. Thì ông đừng nói kiến giải để đem ra tình kiến giải, tợ biết một tác quá giống như mình dụi mắt mà thấy qua rốt vậy. Dụi mắt mà thấy qua rốt thì qua rốt có việc không? Thì quá là cái đó là cái việc gàn bể chứ không phải cái việc. Như vậy thì ngoại kiến giải chỉ là cái tạm bỡ hư ảo chứ không phải là cái thiệt, mà cái thiệt phải là cái chân thật, cái nguồn tâm chân thật của chính mình. Mà hiện giờ thì chúng ta có cái kiến giải thôi, chỉ là kiến giải, cho nên quên mất cái chân thật. Vì vậy mà nói là nếu mà đem cái kiến giải trình kiến giải giống cũng như người chuỗi của mắt thấy những qua đớn lên sang, nó không có thiệt. Rồi hay không, niết một tác quá dĩ minh minh thường tự tại. Sau khi dụi mắt rồi, dùng tay một lát thì con mắt mình nó lại sáng tự nhiên. Như vậy thì khi mà chúng ta dẹp sạch hết những cái tâm vọng tưởng lăng xăng rồi thì cái chân thật nó hiện ra, chứ không có nghi ngờ gì cả. Thành ra ở đây nói cái chân thật hiện là sau khi cái hư vốn hết. Ngược lại Trần Thánh Tông cũng làm và kể nói là minh minh thường tự tại diệt nhiếp một tác quá, nghĩa là nguyên cái con mắt mình trước khi dụi đó nó vẫn là sáng rỡ tự tại, chứ có gì đâu. Rồi mình mới dùng cái tay dụi nó có thấy những cái qua rớt, đó là nó tắt quá, nó thấy qua rớt. Như vậy thì trước nó là sáng do mình dụi, cho nên rồi nó mới có những hiện tượng lạ. Kiến quá bất kiến quá, kỳ quá bất tự quả. Bây giờ mình thấy hiện tượng lạ đó, mình biết nó không phải thiệt, thì nó tự hết cái gì. Như vậy thì một bên đó là sau khi hết cái lăng xăng lộn xộn rồi cái chân thật hiện ra. Và hôm nay nói cái chân thật đã có trước, thì sau khi mình làm giấy diện lăng xăng lộn xộn, biết có lăng xăng, có rối loạn mà đừng theo nó thì nó hết cái gì. Thì như vậy chúng ta mới thấy một ông vua và một người cư sĩ mà ngộ được quý thiền rất là thâm sâu. Thì sau này ở đây tôi đặt cái chỗ quan trọng là tại trung thượng sĩ, vì cái hệ thiền Việt Nam nó ảnh hưởng đến tại trung thượng sĩ rất nhiều, cho nên người tôi dẫn thêm đoạn tại trung thượng sĩ trong Nguyễn Ngữ Luật đó, thì quý vị thấy rất nhiều ngài nói rất nhiều. Nên đây tôi chỉ dẫn một đoạn của bài thơ bài kệ sanh tử nhà như vậy, một đoạn đầu và đoạn cuối để cho quý vị thấy cái tinh thần tại trung thượng sĩ nhìn vào Phật giáo, nhìn vào cái đạo lý thiền như thế nào. Cái đoạn đầu của cái bài sanh tử nhàn như vậy có một câu: tâm chi sanh hề sanh tử sanh, tâm chi diệt hề sanh tử diệt, sanh tử tương lai tự tánh không, thử nguyện quá thân diệt chuyên diệt. Chúng ta dịch: tâm mà sanh trừ sanh tử sanh, tâm mà diệt trừ sanh tử diệt, sanh tử tương lai vốn tánh không, thân nguyện quá này rồi cũng diệt. Như vậy thì hỏi sanh tử từ đâu mà ra, thì ở đây nói từ tâm mà có sanh tử, từ tâm mà có sanh. Rồi nếu có sanh thì phải có tử, bây giờ muốn hết sanh thì cũng phải làm sao, phải diệt cái tâm đó thì cái sanh tử nó hết. Nói đây thì tôi hơi dài dòng một chút. Bởi vì trong nhà Phật luôn luôn đặt vấn đề sinh tử từ đâu có, hỏi sanh tử từ đâu mà có, thì trong nhà Phật nói từ nghiệp dẫn là có sanh tử, sanh tử từ nghiệp. Có hỏi xem hỏi nghiệp từ đâu mà có, thì nghiệp từ thân khẩu ý của con người mà có, tức là tha nghiệp. Như vậy thì thân khẩu ý là chỗ tạo nghiệp, nghiệp thì có nghiệp lành, nghiệp dữ. Nghiệp lành thì sanh ra nghiệp lành là cõi trời Atula và cõi người, nghiệp dữ thì sanh ra nghiệp ác là địa ngục, là quỷ súc sanh. Như vậy thì còn nghiệp thì còn sanh tử. Nhưng mà từ nghiệp là từ thân khẩu ý ra, nhưng trong ba cái đó, cái nào là chủ? Chắc ai cũng biết là từ ý. Ý nghĩ làm, thân làm, ý nghĩ giữ, thân làm giữ. Ý nghĩ làm, thân làm, ý nghĩ giữ, thân làm giữ. Và nói giữ thì như vậy, thành nghĩ làm, nghĩ giữ, gốc từ ý. Từ ý nghĩa là đó. Như vậy thì nghiệp là dẫn đến trong sanh tử. Bây giờ giết nghiệp, muốn giết nghiệp thì chúng ta phải làm sao? Thì phải giết nghiệp. Mà giết nghiệp thì cái trọng tâm chỗ nào? Tức là chỗ ý. Đó là cái động cơ chủ yếu. Mà muốn giết nghiệp thì phải giết ý. Ý không nghĩ thì thân miệng nói cái gì, nếu có nói thì không thành tốt thì tốt gì đấy, nói được. Còn nếu mà ý nghĩ thì mới thiện, mới ác, mới tốt, mới xấu, mới phải đấy. Như vậy là ý là cái nhân để tạo thành nghiệp sinh tử. Như vậy thì muốn giết nghiệp sinh tử thì phải dùng cái ý. Mà dùng cái ý thì tức là không còn có cái niệm khởi. Nếu niệm khởi thì đó là mắc kẹt ở tâm sanh tử. Cho nên Ngài dùng chữ tâm sanh thì sanh tử sanh, tâm diệt sanh tử diệt ở chỗ đó. Niệm mình còn thở thì đó là cái phần sanh tử. Khởi niệm làm thì được sanh bởi làm, khởi niệm giữ thì sanh bởi giữ. Như vậy thì từ niệm của mình, ý niệm của mình mà nó tạo thành cái nhân sanh tử. Cho nên chúng ta tu thiền là để làm gì? Là để dừng cái ý niệm. Mà không những tu thiền, bây giờ tôi nói giả sử như quý vị tu được độ Kinh Di Đà lúc nào dài sao? Mình niệm Phật một ngày, hai ngày, tới bảy ngày nhất tâm bất loạn thì nó phát được Phật nước thì được làm. Mà nhất tâm bất loạn là có hai điểm không? Chúng ta có hai điểm, phải không? Như vậy thì đi tới được cái kiếp là dứt hết nguyện. Rồi mình trì chú cũng vậy, trì chú có điều kiện, có bên kia được cái vở tốt thì cũng phải dứt tâm. Trì chú mà không dứt tâm thì không có kết quả. Thì như vậy tất cả pháp tu của nhà Phật chỗ nào cũng bảo mình dừng được những cái việc đó thì cái chân thật không có hiện. Còn không dừng việc thì như là khi nãy được ví dụ là còn may thì không bao giờ thấy mặt trăng tỏ được. Muốn thấy trăng tỏ thì phải hết may, cái đó là một lẽ phải không nghi ngờ gì hết. Hết may không có nghĩa là hết trơn, hết may là chúng ta thấy trăng. Cũng như vậy, hết việc không phải là chúng ta không còn gì, mà chúng ta còn nguyên cái tánh giác, chứ không phải là không còn. Nói xa hơn là quý vị thấy bây giờ chúng ta dùng cái ý niệm suy gẫm mà để chế biến cách này cách nọ, mà cái khuôn của con người đã là kinh thiên động địa rồi. Muốn nữa là khi chúng ta dừng được những cái niệm hư dối đó, chỉ còn tánh giác trọn vẹn thì cái diệu dụng không thể lường. Bởi vậy nên quý vị mà đọc kinh Di Ma Cạch thì thấy rằng Ngài Di Ma Cạch cái cầm cái quả đất mình, cái thế giới ném chỗ khác như Phật chơi, đó là để nói rằng cái người mà sống trở về được cái chân thật mình rồi thì cái diệu dụng không thể tư nghị. Từ chuyên môn chuyên án là bất khả tư nghị, không thể nghĩ bàn. Chứ đừng sợ rằng bây giờ tôi nghĩ tôi không lăn, bắt tôi không nghĩ được mai mốt tôi dạy chờ sao sót, phải không? Cứ nghĩ như vậy là làm không nghĩ mà lại sáng trước, không nghĩ mà sự vật nó đến, cái gì cần biết thì biết liền, phải có suy đoán mà người ta được gọi là được trực giác, thấy là biết, thấy thì để biết sao, chứ không phải suy đoán. Và ở trong là Phật gọi là thời trí, là cái trí giải quyết kịp thời, tới là giải quyết liền, chứ không có phải bắt đầu bắt cán như chúng ta bây giờ. Đó là cái đặc biệt của người tôi. Cho nên biết được cái chỗ đó thì chúng ta không còn gì sợ nữa. Như vậy thì sự sanh tử là gốc từ tâm. Tâm tức là ý, trong cái tâm là cái tâm, cái ý niệm hay là cái vọng tâm là cái nhân của sanh tử. Nếu cái vọng tâm hết thì sanh tử sau đó là hết, không có gì lạ. Mà hết sanh tử gọi là giải thoát, giải thoát sanh tử. Như vậy thì tu chúng ta cầu giải thoát ở đâu? Ở chỗ không còn cái nhân tạo nghiệp sanh tử thì đó là giải thoát. Cho nên bốn câu này chúng ta thấy là nó hết sức cụ thể. Tâm sanh trừ sanh tử sanh, tâm diệt trừ sanh tử diệt. Sanh tử xưa nay vốn tánh không, thanh quyển quá này rồi cũng diệt. Chúng ta tạm thời chúng ta là chúng mất. Đó là tôi trích một đoạn đầu rồi sang đoạn cuối để thấy cái chỗ đạt đạo của người xưa. Đáo gia tu tri bãi vấn trình, kiến nguyệt an năng khổ tầm chỉ, ngu nhân điên đảo bố sanh tử, trí giả đạt quan nhàn như dĩ. Chúng ta dịch đến nhà rồi thôi cái hỏi đường chi, thấy nguyệt tiền gì ngón tay ấy, kẻ ngu sống chết mãi lo âu, người trí rõ thân nhàn thôi vậy. Đó. Như vậy thì qua mấy câu này quý vị thấy chúng ta là ngu hay là trí, tự mình biết quyền phải ai nói. Như vậy thì nếu chúng ta học đạo mà đạt được đạo rồi thì giống như người đi tới nhà còn hai đường nữa rồi. Nếu mà đi xa về quê quên đường quên số nhà thì gặp người này người kia mà hào đường về chỗ đó, về nhà đó là chỗ nào, nhà đó là số mấy, hỏi kẻ này kẻ kia để mình phan lành về nhà. Nhưng mà mình ngồi trong nhà rồi thôi khỏi, không hỏi ai gì hết. Thấy nghĩa tìm gì có tay, mình thấy mặt trăng rồi thì khỏi cần tìm cái ngón tay. Bởi vì trong nhà Phật tôi thấy trong các tôn giáo chỉ có Phật giáo là dám nói những câu này. Phật nói rằng giáo lý của Phật dạy giống như là ngón tay chỉ mặt trăng, giống như ngón tay chỉ mặt trăng. Thì mặt trăng ở đâu? Như đêm mùng 6, mùng 7 âm lịch, mặt trăng trời vừa chập tối thì có người mắt sáng nhìn phương Tây thấy mặt trăng lưỡi liền. Nhưng mà những có người cái mắt hơi yếu một chút, nói à kia mặt trăng có ở phương Tây, hãy nhìn họ không thấy ở chỗ nào. Thì cái người sáng mắt chỉ đây, nó chỗ này nhìn theo tay tôi thấy. Thì cái tay nó tay chỉ không phải là mặt trăng, mà phải đưa ngón tay để thấy mặt trăng. Thì cái người đưa ngón tay nhìn đúng cái hướng đó liền thấy mặt trăng. Như vậy thì khi mình thấy mặt trăng rồi còn cần ngón tay nữa không? Cái câu này nó hơi quan trọng, bởi vì mặt trăng là để chỉ cho cái chân lý hay là cái chính giác của mình. Vì Phật muốn chỉ cho mình nhận ra được tánh giác của mình, cho nên Phật mới dùng phương tiện giảng giải trong kinh, trong luận để cho mình nhận ra cái tánh giác. Nếu mình nhận ra tánh giác rồi thì kinh luận đó như gì đó thì sao? Thì chỉ là phương tiện, phải không? Lâu nay nhiều tôn giáo kinh luận của các vị giáo chủ nói là vàng, là ngọc, là phương vàng nước ngọc, không có là giờ giáo thật thường. Nhưng mà nhà Phật lại nói kinh điển là phương tiện chứ không phải chân lý. Chân lý ở ngoài kinh điển, đó là cái điều rất là kỳ lạ. Chỗ khác cũng chính kim can Phật có nói giáo pháp của ta như chiếc bè đưa người qua sông, khi đến bờ thì phải bỏ chiếc bè mà đến bờ. Như vậy rõ ràng như giáo lý là phương tiện giúp chúng ta biết được bước đi, qua được cái chỗ khó, chứ không phải giáo lý là cái chỗ cứu kiếp, mà cứu kiếp ở trên mình. Như vậy để thấy rõ cái trọng tâm của đạo Phật, cho nên ở đây ngài nói thấy nguyện tìm gì ngón tay ấy. Như vậy thì thấy được mặt trăng rồi thì ngón tay là phương tiện không còn dùng nữa. Kẻ ngu sống chết mãi lo âu, người trí rõ thông nhàn thôi vậy. Chúng ta sợ chết ham sống là vì chúng ta thấy sống chết là thịt, cho nên là chúng ta sợ, chúng ta lo. Và nếu chúng ta có trí tuệ thông suốt thì thấy sống chết chỉ là cái tướng hư ảo, có gì quan trọng? Quan trọng là biết được cái thật của chính mình, cái đó mới là quan trọng. Còn cái thân tạm bỡ này như cả giới thấy đó là vật đó có gì đó, nên sống cũng vui, chết cũng vui, không có gì buồn, không gì sợ. Cho nên ngày từ minh chúng ta tâm tế là thứ ba, ngày tôi nói câu sanh như đất tranh đông, tử như cởi áo hạ, nghĩa là mình sinh ra như mùa đông, đất được chiếc chăn ấm, còn mình chết như mùa hè, trời lực cởi áo nhẹ nhàng mát mẻ. Như vậy thì chết là mát, sanh là ấm, ấm mát chứ không có gì sợ hết. Còn mình thì sợ, sợ và mình sinh ra thì ăn gì? Ăn sinh nhật, phải không mình? Mình sinh nhật, mà tự đi thì ăn gì? Lễ quý vị là sợ, không dám nói tới. Như vậy đó là chúng ta đột về hạng gì? Hạng gì trong hai hạng ở đây kể? Kẻ ngu sống chết mãi lo âu, người trí rõ thân nhàn thôi tệ. Thì như vậy, cái người mà thấu suốt ở đó thì sống chết chỉ là trò đùa, trò chơi, không có gì quan trọng hết. Còn nếu chúng ta quan trọng thì chúng ta chưa phải trí rồi, phải không? Nếu không can đảm thì mình buồn. Đó là cái lời chỉ dạy của một ông cư sĩ Phật pháp là hay. Như vậy thì ngài Trần Ninh Tông khi còn làm thái tử tên Trần Khâm thì đã được vua cha gửi học với Tể Trung Thượng Sĩ, là học trò Tể Trung Thượng Sĩ. Khi học sắp mãn trở về, nhà thái tử mới hỏi Tể Trung Thượng Sĩ cái chủ yếu, cái bổn phận chủ yếu của người tu thiền là thế nào, cái bổn phận chủ yếu của người tu thiền là thế nào. Thì Tuệ Trung Thượng Sĩ chỉ trả lời câu phản quan tự kỷ, bổn phận sự bất tùng tha đắc. Phản quan tự kỷ, bổn phận sự bất tùng tha đắc. Câu này có thể giống như câu chân ngôn của Tổ Đạt Ma phía kia. Ngay câu này thì thái tử Càn Khôn lãnh hội được yếu chỉ kiền và từ giả trở về với vua vua. Thì như vậy thái tử Càn Khôn lên ngôi là Càn Thái Tông, vua Càn Thái Tông, thì đã ngộ được lý thiền khi còn ở địa vị thái tử. Cho nên khi mà sắp lên ngôi á, ngài tới từ năm 16 tuổi ngài trốn lên núi tu. Mà trốn lên núi tu vua cha hay được để cho người lấy bắt trở về, chứ còn ngài cũng không muốn làm vua vì hiểu đạo rồi cũng thích làm vua, nhưng hoàn cảnh là vua bắt trở về phải lên ngôi làm vua. Đến năm 37 tuổi ngài nhường ngôi cho con làm thái thượng hoàng. Rồi làm thái thượng hoàng thời gian đến 40 tuổi ngài xuất gia tu, để hiểu là Trúc Lâm Đầu Đà hay là Hương Văn Đại Đầu Đà. Và sau đó ngài lập thành một cái hệ phái gọi là Trúc Lâm Viên Tử. Ngài là một người đứng đầu, cho nên gọi là sơ tổ Trúc Lâm. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng cái giá trị tu hành của Phật giáo nói chung, thiền tâm nói riêng rất là cao cả. Ngôi vua là cái cao sang tột đỉnh của con người, ai ai cũng mơ ước, mà các ngài được rồi vẫn không có đắm luyến mà từ bỏ cái dễ dàng để đi tu. Cho nên sau này người ta vừa nói các vua đời Trần xem ngai vàng như giết đất, đó là cái kỳ đặc của Phật giáo Việt Nam. Khi ngài đi tu rồi thì ngài đã ngộ đạo từ hồi còn thái tử, cho nên đi tu ngài chỉ cùng với các thiền sư trao đổi học thêm chút ít, ngài đã thông suốt, cho nên ngài nắm vững được lý thiền và thành lập một cái hệ phái thiền. Thì đây tôi dẫn một vài đoạn để nói lên cái tinh thần ngài thấy đạo thế nào. Như thờ làm thái thượng hoàng còn ở cư sĩ, ngài có làm cái bài thuốc kêu trần lạc đạo thuốc bằng chữ nôm, nhưng mà kết thúc thì ngài lại có bốn câu thơ bằng chữ hán. Bây giờ tôi lấy bốn câu thơ kết thúc đọc lên cho quý vị thấy cái tinh thần của ngài Trần Nhân Tông hiểu đạo như thế nào. Khi kết thúc cái bài thơ bài phú, ngài dùng bốn câu thơ chữ hán để viết: cư trần lạc đạo xã tùy duyên, cơ đắc sang hề vốn tất nhiên, gia trung hữu bảo hư tầm mít, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Chúng ta dịch: ở đời vui đạo hãy tùy duyên, nói đến thì ăn nhọc ngủ liền, trong nhà có báo thôi tìm kiếm, đối cảnh không tâm chớ hỏi phiền. Như vậy thì bốn câu thôi mà chúng ta nghe nó rất là thấm. Ở đời vui đạo hãy tùy duyên, tức là mình muốn ở trong cái cõi trần tục này mà luôn luôn vui với đạo đó, là phải khéo tùy duyên. Tùy duyên là cách nào? Đói đến thì ăn, nhập ngủ liền. Nghe hai cái dễ, dễ như đỡ bàn tay. Đói phải ăn, hệt ngủ, hết gì đâu. Tu thiền như vậy, ai tu cũng được, phải không? Nhưng mà nói đây, tôi nhắc, tiền sư Huệ Hải ở Trung Quốc, ngài cũng ở trên núi thời gian tu, rồi có một người tới hỏi ngài, hỏi ngài ở núi ngài làm gì, thì ngài nói đói thì ăn mà thì ngủ. Thì ông kiên trì nữa, và sợ đói ăn mà ngủ thì con cũng đốt đói ăn mà ngủ thì con cũng nhiều sư rồi. Thấy không, làm nó không phải. Tôi đói ăn mà ngủ, còn các ông đói mà không chịu ăn mà không chịu ngủ. Thì hỏi sao? Bây giờ quý vị đoán cái chuyện ăn chưa? Mà cái chuyện ngủ chưa? Đoán đó, ví dụ như người làm ở nông thôn, đi ngày đào làm nhọc nhằn, gặp mùa hè nóng bức, rồi về có muốn có ăn cơm với trứng canh, rồi về cái trên mâm dọn cơm không có canh, có muốn ăn không? Sao vậy? Sao hôm nay không có căn? Phải không? Phải đoàn không có chịu ăn đâu. Đó là thiếu cái gì đó là không ăn. Còn như mà quý vị tâm trí thì kia, mỗi khi về lên bờ đi mất cơm thì phải có cái cốc rượu. Bữa nay lên mất cơm thiếu cốc rượu có chịu ăn không? Chắc cũng không chịu nữa. Thì như vậy thì chúng ta đói có chịu ăn chưa? Chưa chịu ăn à. Còn mà thì quý vị thấy đó, khi đi làm về nhọc nhằn mà nằm xuống lẽ ra phải ngủ, tiết kiệm thời giờ cho nó khỏe, mà nằm còn năm qua trở lại nhớ chuyện hôm qua hôm kia, phải không? Mà cho đến chuyện năm trên bên dưới nhớ thì như vậy có chịu ngủ đâu, thì như vậy có phải tùy duyên chưa à. Cho nên hai cái chữ đói ăn mệt ngủ này nó có cái ý nghĩa là sự việc gì nó xảy đến mà giải quyết liền rồi thôi, giải quyết rồi thôi, không có hối hận, không có lo buồn, không có sợ hãi gì hết. Nên chúng ta có sự việc gì đến bắt buộc giải quyết rồi chứ ngồi bắt đầu cũng khác, cũng như là chúng ta chặt hay là cái đó là thành công thất bại cứ như vậy mà lo hoài. Còn các ngài đến thì giải quyết xong thì thôi. Đó, giống như đó thì ăn mà thì ngủ về, chứ không phải đó ăn mà ngủ thôi, mà tất cả mọi sự việc đến với mình tùy duyên giải quyết liền, rồi tâm vẫn an nhiên tự tại chứ không có bận biểu lo âu. Đó vẫn là tùy duyên. Như vậy thì hai câu đó để chỉ cho cái cuộc sống ở trong trần tục mà không có bị bận rộn, không bị lo âu cố gắng. Đến hai câu kế: trong nhà có báo thôi tìm kiếm, đối cảnh không tâm chớ hỏi thiền. Ở trong nhà mình có sẵn của báo tức là tôi nói khi nãy đó, mặt trăng hay là cái tánh giác sẵn đây vì vọng tưởng che phủ, đó là có sẵn của báo, đừng tìm ở đâu hết. Có Phật ở trong tâm rồi, không tìm Phật ở bên ngoài. Như vậy thì chúng ta không có lo không có Phật, mà chỉ lo rằng vọng tưởng che phủ dẹp không được. Như vậy thì biết mình có Phật thì ráng mà dẹp vọng tưởng, chứ đừng đi kiếm cái tiền ở đâu. Như vậy thì biết mình có của báo rồi, đừng tìm kiếm ở đâu hết, mà phải tu thiền bằng cách đối cảnh không tâm chớ hỏi thiền. Gặp duyên gặp cảnh mà tâm không có bị cột, không bị dính mắc một cảnh nào, một vật nào, đó là chúng ta tu thiền. Như vậy không phải giờ ngồi thiền mới tu thiền, mà tất cả giờ đi đứng nằm ngồi cái kia, chúng ta cái gì gặp cái gì thì giải quyết cái ấy, rồi tâm vẫn thản nhiên, hoặc là thấy cái gì không mắc kẹt cái nào hết, không có bị trói buộc ở lý do nào hết, thì đó là chúng ta tu thiền. Như vậy thì chọn ngày tâm đức ta vẫn thanh tịnh. Như vậy thiền là gì? Thiền là tâm không dính mắt. Không dính mắt, mà không dính mắt thì có niệm khởi không? Niệm đâu có cờ, nếu niệm khởi thì dính mắt. Thấy một đó qua, vừa có cái niệm khởi thì phân biệt qua đẹp hay qua xấu. Nếu qua đẹp thì thấy mình thích, đó là dính. Xấu thì không ưa, đó cũng là dính. Còn thấy đó qua là đó qua thì có dính mắt gì đâu, mà nếu không dính mắt thì đó là mình đang tu thiền cái gì đó. Cho nên có người thì ngồi thiền chí tâm, có người thì ít ngồi thiền, mà cái tu cũng không có sai, không có chậm, hiểu cho thấu đáo về thì sự tu thiền cũng rõ ràng. Như vậy thì cái câu mà chúng tôi nói khi nãy của ngài Tể Trung Thượng Sĩ chỉ thẳng cho vua Trần Nhân Tông lúc còn làm thế tử là phản quan tự kỷ bổn phận tử đó, tức là qua lại mình là cái bổn phận chính chứ không có gì hết. Cho nên từ qua lại là biết của báo của nhà mình, từ qua lại mà mới dẹp ra cái đám mê mù vọng tưởng, do dẹp ra được đó cho nên đối cảnh là không tâm. Và không tâm tức là có hai bên không, nó không còn hai bên, thì không có hai bên là tiền thoải mái gì nữa. Như vậy thì quý vị hiểu tiền Việt Nam chưa? Như vậy tiền Việt Nam có khác tiền Trung Hoa, có khác tiền Ấn Độ không? Tôi không có khác, nó là một gốc không có hai, nhưng mà phương tiện thì có khác. Ở Ấn Độ thì dùng những câu hỏi để mà trả lời vấn đáp cho nhập được lý thiền. Ở Trung Hoa thì dùng hét, dùng gậy để người ta đạt được lý thiền. Ở Việt Nam dùng cái câu thơ, thành ra Việt Nam mình thi sĩ hơn phải không? nó thích làm thơ, khi làm thơ thì nó tuyệt. Thì như vậy nó là những nét đặc thù, nét đặc thù của thiền Việt Nam. Chúng ta hiểu lệ thì nó thấy cái đặc biệt của người xưa. Thật ra thì lớp Việt Nam tôi nói chỉ là quá đơn giản, chứ chưa có đi hết được những cái ý tôi muốn nói. Nhưng mà giờ nó hết thôi thì để dành khi khác thì chúng ta gặp lại nó nữa. Khi nó hết thì cũng không cần gặp lại. Chỉ có nửa giờ dành cho quý vị hỏi, mà trên đây tối thiểu cũng là 30 câu hỏi, 30 kiến chế, muốn chế câu ra câu nữa thì cộng lại được nhiều. Chắc là tôi đã là chưa thỏa mãn quý vị đâu, nhưng mà thôi thì được bao nhiêu mình bấy nhiêu. Nhưng mà không biết người hỏi hôm qua hay có mặt hay không, cho nên rồi tôi muốn trả lời thẳng cái câu hỏi ngay bây giờ để cho quý vị có mặt hết. Những câu kia thì nào có giờ cảm thì trả lời thêm.
Thì nghe là tánh nghe có nghĩa là
mình đừng chạy theo tinh trần mà nhớ lại cái đang nghe của mình thôi, không chạy theo tinh trần mà nhớ cái tấm đang nghe của mình thôi thì đó là trúng, chứ còn sai là tìm nó thì sai rồi, chẳng sao lắm, đó là thành tựu. Rồi một thực tế khác hỏi, thật là thưa, một xin ngài cho chúng con được biết đời người có năm tuổi năm hạn hay không? Có năm tuổi có hạn hay không? Thưa quý vị, giờ tôi đang có trong đời thì con này tôi có thể trả lời ông Quang nói là như trăng đấy chứ, nghĩa là nói có cũng là có tất cả mà nói không cũng là không tất cả. Tại sao vậy? Bởi vì năm tuổi năm hạn nó không phải là cái chân lý, chỉ là cái phương tiện nhỏ hơn. Bởi vì con người sinh ra thì ai cũng có khi đau khi mạng, ai cũng có lúc hạnh lúc suy, chứ đâu có một mặt mà nó cứ đều đều đi lên mãi. Nhưng bây giờ tôi nói rằng bây giờ đây có người nói là năm nay là năm tuổi, không dám đi đâu hết, ở nhà sợ đi ra có tai nạn, mà ở nhà có phải tai nạn không? Đó là cái vấn đề thường đặt ra, năm tuổi và phần năm hạn. Cái việc này là không phải việc của trong nhà chùa, mà việc này là việc của ông đồ hồi xưa căn cứ trong sách Nho mà nói, chứ không phải trong sách Phật. Nhưng bây giờ tôi giải quyết cho quý vị cách dễ dàng rằng năm tuổi năm hạn không bằng có phước hay là có tội. Nếu quý vị có phước thì cái gì cũng qua hết, quý vị có tội cái gì cũng mắc hết. Vậy thôi, như vậy thì quý vị muốn cho năm tuổi năm hạn nó không có làm phiền quý vị thì quý vị đáng tu rất là phước thì cái gì cũng tốt. Còn ngược lại quý vị cứ làm điều này điều nọ gian lận đủ thứ hết thì năm tuổi năm hạn nó đem khổ đau cho quý vị. Như vậy thì cái nào gần hơn? Giả sử có người nào đó nói năm này là năm tuổi năm hạn, rồi cúng rất là linh đình, cúng xong rồi tử qua, nhưng mà qua mà đi buôn lậu cái cửa thì sao? Thì ở tù chứ, đừng nghĩ rằng qua năm hạn thì đi buôn lậu được. Thì như vậy thì đó là cái việc làm của mình mới là chủ yếu, chứ còn phải cúng cái tuổi là chủ yếu. Còn cái gì bây giờ cứ giờ cho năm tuổi năm hạn gì mà nghe ai bệnh quý vị tới chăm sóc, nghe ai có gì khổ đau quý vị giúp đỡ, như vậy thì ngày nào cũng là ngày tốt hết trơn, hết tuổi nào phải không? Chọn năm làm những điều làm điều phải thì đó là cái năm tốt chứ không phải năm xấu. Như vậy thì chúng ta đừng đặt nặng năm tuổi năm hạn mà đặt nặng rằng chúng ta đang làm hay đang làm chữ. Nếu làm chúng ta căng thái là hòa đừng lo, và nếu làm chữ thì phải dè dặt phải sửa đổi thì đó là tốt. Đó là trả lời một câu. Câu thứ hai, hàng năm nhiều chùa làm lễ dân sao giải hạn cho phật tử và lễ cầu an cho các gia đình, vậy các lễ này có ý nghĩa gì không, có được phật độ cho hết hạn được an lành hay không? Câu này cũng có nói nữa, bởi vì trong kinh Phật nói ta chưa từng ban phước xuống quả cho ai, Phật từ chối cái đó. Phật không có ban phước, Phật không có giáng quả, mà Phật chỉ dạy cho chúng ta biết đâu là cái việc làm phước, đâu là cái việc làm quả. Cái quả chúng ta tránh, cái phước chúng ta làm thì đó là chúng ta tu, chứ Phật không có ban. Mà bây giờ rồi mình cúng để Phật ban thì có tránh với Phật không? Chẳng những mà không ban mà còn ngày nữa là khác, phải không? tôi nói quý vị để đó, tôi không, tôi không có bao phước, không xúc phạm, mà giờ quý vị đòi tôi mang, có phải là quý vị đi ngược với tôi đâu? Thì như vậy quý vị trả lời sao? Bởi vì phải tin Phật nói, các ngươi ráng cúng, ráng lại, ráng lễ, ta có bao phước xúc phạm cho, hay là cứu phạm cho, thì mình ráng làm. Phật có tuyên bố khẳng định rằng Ngài không ba phước, Ngài không xuống quả, mà Ngài chỉ là gì? Thầy dẫn đường, chỉ cái gì làm, cái gì tốt cho các ngươi làm, cái gì giữ, cái gì xấu, các ngươi tránh, đó là thầy, chứ không phải là ba phước xuống quả. Thì hiểu trong đó rồi thì những câu hỏi này quý vị trả lời xong, theo cái gì lạ hết. Câu thứ ba, nếu chúng con muốn được học trong các cái viện của Hòa Thượng ở Đà Lạt có được không? Chúng con cần những điều kiện gì để Hòa Thượng chấp nhận? Ở đây là tôi chưa biết học là học cách nào. Nếu học là giới tư cách cư sĩ, vô tập tu một tuần hai tuần thì được. Còn nếu học mà nói là xuất gia, vô ở học luôn thì không được. Vì vậy viện của tôi, mỗi bên chỉ chứa được tới 50 người, mà hiện giờ đã 51, 52 rồi, phép chỗ dương. Cho nên muốn xin cô được chịu thua, không thể là dương được. Mà chỉ có biết Phật tử, xin cho tập tu một tuần, hai tuần thì được, rồi về. Như vậy đó là ba câu hỏi, trả lời xong. Có Phật tử thì hỏi, anh Hoài cũng biết Bà Trượng, mong Bà Trượng từ bi quan hỷ chỉ dạy. Nhân dịp đại hội Phật giáo kỳ này ra Hà Nội họ và cũng là cái người kế thừa Đức Cổng Sư mang chính pháp nhất là Thiền Tâm ra chỉ dạy cho người Hà Nội nói chung, cho Phật tử nói riêng. Vậy trước khi Hòa Thượng trở về Thiền Viện, chúng con xin một lời khuyên và cũng là lời chỉ bảo để chúng con ghi nhớ cùng hành, đó là về lý Hòa Thượng đã dạy, còn về thực tế nếp sống sinh hoạt hàng ngày trên cơ sở quan hệ giữa người và người, con cái với bố mẹ ông bà, tình làng nghĩa xóm với nhau, nói rộng là với xã hội, để từ cơ sở này sẽ làm giảm được một mật độ nhà tù, xây thêm tu viện và trường học. Điều thứ hai nữa là ở Hà Nội này có xây dựng được một trường viện không? Thì câu hỏi cho Phật tử này tôi xin trả lời. Thực ra mấy hôm rồi chúng tôi giảng về lý hay là giảng về sự. Nếu quý vị mới nghe thì thấy là lý lẽ, nhưng mà thực tình trong đạo Phật gọi là giải hạnh tương ưng lý để cho chúng ta hiểu, mà hiểu sẽ là hành, không phải hiểu mà hiểu để thành đó. Như vậy thì tôi nói quý vị hiểu thì quý vị nghe đó tu. Tôi nói ví dụ như bài kệ của ngài Diệu Ngự Giác Vàng nói rằng đối cảnh vô tâm mà vấn phiền, thì giờ tôi giải về quý vị chỉ cần đối với tất cả cái sắc thanh hương vị xuất phát đừng càng dính, đó là quý vị tu thiền. Thì như vậy từ cái lý giải mà quý vị ra cái ứng dụng thực hành, chứ tôi đâu bắt quý vị hành được, phải không? Thì tôi chỉ nói cái lý giải để quý vị ứng dụng tu hành. Như vậy thì vừa hiểu được lý giải quý vị liền tu, thì đó là sự lý viên dung. Còn tôi nói là quý vị cứ nghe các thầy nói lý xong rồi mình không làm gì hết, đó là chỉ có lý mà không có sự, thì sự tu nó không có viên dung. Còn nếu nói trong một chữ này muốn hỏi là cách ăn ở từ gia đình làng xóm xã hội phải làm thế nào cho được lợi ích đúng với đạo lý mà đem lại sự an lạc chung. tôi xin nhắc lại tất cả quý vị thấy, chúng ta học đạo lý có nghĩa là chúng ta biết nhìn đúng với cái lẽ thật của cuộc đời. Học đạo lý là học cái nhìn đúng lẽ thật của cuộc đời. Mà nhìn đúng lẽ thật của cuộc đời thì chúng ta phải sống theo cái lẽ thật đó. Bởi vì đạo Phật dạy chúng ta có đủ hai mặt: trí tuệ là thấy đúng, từ bi là bao dung cho tất cả. Có trí tuệ mà thiếu từ bi gọi là trí tuệ khô, có từ bi mà thiếu trí tuệ gọi là từ bi mù. Cho nên cái người học Phật phải có đủ hai cái đó. Bây giờ quý vị hiểu đã thật rằng cái cuộc đời bản thân mình không có gì là quan trọng lắm, nhưng mà người xung quanh mình người ta đang buồn đang khổ thì mình phải tạo cái duyên, sắp đặt cái cảnh để giúp cho người ta bớt buồn khổ. Đó là chúng ta có trí tuệ và có từ bi, vừa là thấy đúng lẽ thật vừa giúp cho người bớt khổ. Chứ không phải mình thấy lẽ thật rồi ngồi cười chơi hay là gì làm, nó không phải vậy. Mà mình phải biết chúng ta thấy được cái gì hay nên đem lại cho người khác cùng hiểu chúng ta. Chúng ta có khả năng nào nên đem giúp cho người khác cùng có khả năng như chúng ta, để cho cuộc sống hài hòa. Mình người nó không có cái va chạm, nó không có những cái bị vướng mắc khó khăn. Như vậy thì biết được đạo có nghĩa là chúng ta thấy được lẽ thật. Vì thấy được lẽ thật cho nên chúng ta cảm thông, chúng ta thương mến tất cả những người xung quanh chúng ta, từ trong gia đình tới mạng xã hội. Chúng ta luôn luôn lúc nào cũng có cái quan niệm thị xã, tức là tha thứ và bao dung. Tha thứ những cái gì lỗi của mọi người xung quanh và bao dung khi những người xung quanh cần chúng ta giúp đỡ. Chúng ta không có buông, không có bỏ. Biết được tất cả cái đạo lý rồi, chúng ta phải làm sao cho cái đạo lý nó sống được như lẽ thật với mọi người, thì đó mới gọi là biết sống. Chứ còn biết đạo lý rồi, giờ mình cứ thảnh thơi tự tại và ai làm gì mà họ thì nó chưa trúng. Đó còn ích kỷ, mà ích kỷ tức là còn thấy cái mình thiệt thì chưa có phải là người hiểu đạo. Thì như vậy từ gia đình đến làng xóm chậm lên một xã hội, thì chúng ta phải luôn luôn thực hiện hai điều: lấy trí tuệ mà thấy đúng lẽ thật để khuyên những người họ còn sai lầm, rồi lòng từ bi bao dung, tâm hiểu xả tha thứ tất cả, đừng cố chấp. Thì đó là chúng ta đem lại sự vui sự đẹp cho những người xung quanh. Kế nữa, Phật tử nhà hỏi ở Hà Nội này có xây dựng được một thiền viện không? Bây giờ quý vị mở tôi trả lời sao? Nếu được hay không á là do người Hà Nội. Tôi là cái người nếu quý vị thấy được thì tôi sẵn sàng để mà hướng dẫn, để mà giảng dạy. Chứ bây giờ tôi lên kia chạy ra làm sao mà xây đây? Hoặc giả quý vị tạo điều kiện tốt, có phương tiện, tôi cũng nỗ lực tôi làm. Bởi vì chúng tôi nghĩ rằng ngày nào còn khỏe còn đi lại được mà có thể làm được cái gì theo nhu cầu đòi hỏi Phật tử, tôi làm được thì tôi cũng cố gắng tốt đa. Để chúng tôi không có trốn tránh bổn phận, nhưng mà thực sự cái đó phải là người Hà Nội trước thì chúng tôi sao nếu mà bắt tôi trước không được. Như vậy trả lời đó là ai trả lời? Quyết đã hưởng trả lời, tôi trả lời được thì quyết đi trả hưởng thì được, còn không thì nói không. Ở chừng nào được thì tôi hưởng ứng, không được thì thôi, chứ tôi biết làm sao. Như vậy thì câu này thì xin dành cho quý vị trả lời phép của tôi. nơi không có thể ta lại được.